Giới tử đại giới đà tam lộ phương đẳng nhất tâm đăng lớn thượng tòa dẫn thinh sư tam bái. Giới tử chúng đẳng hồ quỳ hiệp dưỡng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, Viện Chủ Lục Thiện Huệ Nghiêm. Kính bạch Thượng Tọa, Đệ Nhất Dẫn Thỉnh Sư Đại Giới Đà Cam Lộ Phương Đẳng. Hôm nay chúng con xin đại diện cho ban Kiết Đà tuyên đọc Thanh Quy Đại Giới Đà Cam Lộ Phương Đẳng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính nghe rằng người phát tâm cầu thọ giới pháp nên phải biết giới pháp là tối quan trọng, không những chỉ có Đức Phật khuyên dạy giữ gìn và tôn trọng giới pháp mà ba đời chư Phật cũng đều dạy như vậy. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni khi nhập vô dư niết bàn đã di giáo lại rằng: sau khi ta diệt độ trong đời tượng pháp, phải văn kính tôn trọng giới ba la đề mọc xoa. Người năng kính giữ tôn trọng ba la đề mọc xoa là bậc đại sĩ trong tứ chúng, cũng không khác gì như ta còn tại thế vậy. Nay chư giới tử phát tâm cầu thọ giới pháp, điều trước tiên phải làm là tuân thủ thanh quy phép đắc của giới đà, thúc liễm thâm tâm, trao dồi phẩm hạnh, tạo đại nhân duyên để đăng đàn cầu thọ giới pháp. Nay có những điều pháp tắc nội quy giới đà, nguyện đại chúng liễu tri hành trì. Điều thứ nhất, giới tử văn tập giới đà đúng ngày giờ quy định. Điều thứ hai, giới tử khi đến giới đà báo danh và đến chỗ an đơn phải theo đúng quy định của ban Kiết Đà. Điều thứ ba, giới tử khi đến giới đà ngoài y phục và đồ dùng cá nhân ra, không được đem bất cứ một đồ dùng điện tử nào như máy tính xách tay, điện thoại di động, máy nghe nhạc v.v. Nếu có đem theo thì ban Kiết Đà sẽ quản lý trong suốt thời gian ở tại giới đà thọ giới. Điều thứ tư, giới tử thọ tỳ kheo đem ba y, bình bát, tọa cụ, đẩy lọc nước. Giới tử thọ giới sa di đem mang y, đẩy lọc nước và hành lý cá nhân giới tử tự mình phải giữ lấy. Điều thứ năm, giới tử đi đến giới đàn báo danh ăn đơn xong thì không được đi ra ngoài đại giới. Điều thứ sáu, giới tử trong suốt thời gian thọ giới không được tiếp khách và tiếp chuyện với người khác giới, dù đó là người thân. Điều thứ bảy, giới tử trong thi cử phải chân thật hết lòng, không nên khởi niệm không chân thật và những hành vi thi cử sai trái với hạnh người xuất gia. Điều thứ tám, giới tử trong thời gian thọ giới, tất cả những giờ tụng niệm trong giới đàn phải đồng chúng văn tập, y áo chỉnh tề, tụng kinh hòa âm nhiếp niệm, ngồi đứng cho đúng phép, không được mê trễ biến lười. Giữa mỗi thời khóa không được tự tiện bỏ xuống, trừ các vịt duyên hoặc là tăng sai. Điều thứ chín, giới tử trong thời gian thọ giới, khi có quyền trì báo lệnh thời khóa tu học cũng như nghe pháp, phải đến trước giờ lắng trong ba nghiệp để tiếp nhận lời dạy bảo của chư tôn đức, không được phóng ý tự tiện, không nếu không lên lớp học phải có lý do chính đáng. Điều thứ mười, giới tử trong thời gian thọ giới phải làm tròn các công việc mà chính mình đã được đại chúng phân công, không được biến lười làm bê trễ công việc của đại chúng. Điều thứ 11, giới tử trong thời gian thọ giới ăn uống phải đúng giờ, không được ăn phi thời, ăn uống phải đúng nơi quy định, nhiếp tâm tồn quán, không được để vật thực rơi đổ, làm phí của thường trụ, không được đem thức ăn lên trên liêu phật. Điều thứ 12, giới tử trong suốt thời gian thọ giới không được hút thuốc, không được uống những thứ nước giải khát có cồn rượu. Điều thứ 13, giới tử trong thời gian thọ giới, trong giờ chí tịnh phải tuyệt đối im lặng, nếu như không đi nghỉ thì phải xem kinh sách, không được làm ồn ào, nhiễu động đại chúng. Điều thứ 14, giới tử trong thời gian thọ giới, khi bước ra khỏi phòng tăng phải mặc áo dài, không được bận thường phục đi ra ngoài, đi đứng nằm ngồi phải đúng quan nghi, không được nói cười lớn tiếng trong giới đàn. Điều thứ 15, giới tử trong thời gian thọ giới phải tuân thủ và làm theo tất cả những sự hướng dẫn và dạy bảo của quý thầy trong ban kiến đàn, ban dẫn thỉnh, ban dẫn lễ và ban quản giới tử, để cho giới đàn được trang nghiêm và thanh tịnh. Điều thứ 16, giới tử trong thời gian thọ giới, khi có điều bất hòa phải bạch cho ban quản giới tử để giải quyết, không được tự mình lớn tiếng tranh cãi và có những hành động thô thiển làm động chúng. Giới tử trong thời gian thọ giới nên phát tâm dõng mạnh cầu thọ giới pháp, tôn trọng và tôn kính chư vị hòa thượng A Xà Lê cùng chư tôn đức trong ban kiến đàn, vâng giữ thực hành hết thảy những điều quy định trên đây, để cho giới đàn được nghiêm tịnh, giới tử thọ được giới được đắc giới. Nguyện đem công đức thù thắng này hồi hướng đến pháp giới chúng sanh, thể nhập Phật giới, đồng thành Phật đạo. Lưu ý, các Phật tử tại gia khi đến thọ giới cũng phải tuân thủ nghiêm túc những quy định của giới đàn. Tất cả chỉ bận áo tràng lam truyền thống từ trước đến nay của Phật tử Việt Nam, dù là đệ tử nào hoặc hệ phái tông phái nào, để cho giới đàn được trang nghiêm và thanh tịnh. Kính mong chư Phật tử liễu tri, ban kiến đàn, giới đàn cam lộ phương đẳng, hòa thượng lục thủ Thích Minh Thông ấn ký. Chúng con đã tiên xong thanh quy của đại giới đàn phương đẳng. Giờ này chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa dẫn thỉnh sư ban bố cho hàng giới tử những pháp âm về sám hối luật nghi, hướng mong thượng tọa từ mẫn cố, đại từ mẫn cố. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thiên Hoa Đại Từ Lô Sa Na Phật. Nam mô Hộ Giới Chư Thiên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính lễ Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Không Tát Đại Chứng Minh. Kính lễ Hiện Tọa Đạo Tràng Chư Tôn Hiện Đức Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa các giới tử, hôm nay là ngày đầu các vị giới tử tập trung về giới đại viện của chùa Huệ Nghiêm để chuẩn bị thọ giới theo luật Phật dạy. Người muốn lập thọ giới pháp thanh tịnh thì phải phát tâm dũng mãnh và sám hối cho thân tâm được thanh tịnh. Khi thân tâm chúng ta được thanh tịnh rồi thì chúng ta mới có thể tiếp nhận giới pháp thanh tịnh. Chữ đà tiếng Phật là mặt trà đà. Suốt bao năm ấp ủ muốn hoàn truyền luật học tiếp dẫn hậu côn Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Phong đã ôm ấp hoài bão tạo giới đàn và kiến Phật trường để cho chư tăng ni, những người muốn đưa vai gánh vác chánh pháp nhãn tạng của Phật có điều kiện nghiên cứu tu học, hướng nguyện tất thành toàn trường linh thông chi đức, duy cầu tất ứng vĩnh riêng từ hóa chi âm, quả thật hòa thiên bất phụ hảo tâm nhân. Những tâm nguyện đó nó quyện lấy hơi thở nhịp nhàng với bước chân, cảm động đến chư thiên hộ pháp thiện thần gia hộ. Hôm nay giới đàn cam lộ phương đẳng của chùa Huệ Nghiêm đã thành tựu viên mãn, và việc làm đầu tiên là Hòa Thượng khai đàn thế giới. Chúng ta có mặt hôm nay nếu không phải túc duyên tu tập tiền kiếp gần Phật thì cũng khó có cơ hội để được tham dự trong cái giới hội hôm nay. Đó là một điều tôi muốn nhắc lại quá trình thành tựu giới đại chùa Huệ Nghiêm này, để chúng ta phát khởi tâm dũng mãnh. Chính cái tâm dũng mãnh này là một điều kiện tất yếu để chúng ta được tham dự vào trong giới đại. Và điều kiện thứ hai là chúng ta phải hiểu chữ đại có nghĩa là thanh tịnh. Bản thân của giới đà là sự thanh tịnh. Cho nên muốn tiếp nhận giới pháp thanh tịnh, chúng ta phải rửa thân tâm, lắng yên ba nghiệp. Ví như muốn đựng nước cam lộ, trước chúng ta phải bình mình cho thật sạch. Lời nói, hành động và ý nghĩ của chúng ta phải gạn đục, khơi trong. Nhờ quan lực Tam Bảo hộ trì, nhờ giới đức thâm tịnh của chư giới sư, nhờ đàn tràng như pháp thanh tịnh, với lòng ngưỡng cầu giới ba nghiệp thanh tịnh của giới tử, thì thể vô tác mới chú trên đảnh môn. Từ đó chúng ta mới có khả năng phòng phi chỉ ác. Nhưng sám hối như thế nào để được thanh tịnh? Đó là vấn đề mà các sư chú có mặt trong giới đàn hôm nay chúng ta phải lưu ý. Niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh, trì chú là những phương tiện để đưa tâm chúng ta về lại một chỗ. Nhờ đọc danh hiệu của Phật, lễ hồng danh của Phật, trong giây phút cơ cảm đó, chúng ta sẽ tiếp nhận rất nhiều những công đức, tiếp nhận những năng lượng thanh tịnh của Tam Bảo. Cái hạt giống thanh tịnh an lạc đó chúng ta đưa sâu vào trong tâm thức của mình, để nó đánh động những cái đức tính cao đẹp của chúng ta, được biểu hiện bằng hạt giống lời nói, hành động, ý nghĩ có chất liệu của từ bi, có chất liệu của hỷ xả, thì chúng ta sẽ không dại dột tạo tác những nghiệp nhân bất thiện. Bởi vì những nghiệp nhân bất thiện đó, nó sẽ làm cho đổ vỡ tất cả những hạnh phúc an lạc mà chúng ta đang có. Nhờ tuệ giác của Đức Phật soi sáng cái ý thức của chúng ta ngay giờ phút này, qua những danh hiệu Phật, qua lời kinh tiếng kệ, giúp cho chúng ta thấy rõ những hạnh nghiệp của quá khứ đã làm cho chúng ta đổ vỡ hạnh phúc an lạc. Và khổ đau nó xuất hiện, nhưng thật sự chúng ta không chịu được sự khổ đau đó. Cho nên tuệ giác của Đức Thế Tôn giúp cho chúng ta nhận diện được mình phải từ bỏ cái lối sống, cái lối sống mà làm cho chúng ta khổ đau đọa lạc, để chúng ta phát nguyện thay đổi cách sống, cách nghĩ, cách làm, cách nói của chúng ta luôn mê lầm. Và nguyện sẽ đi theo đường lối của Đức Phật, tu học theo lời dạy của Minh Sư, để chúng ta có khả năng thương yêu mình, chăm sóc mình, Thế cho nên sám giả thì sám kỳ tiền thiên, hối giả hối kỳ hậu quá, là nghĩa ở đây. Một khi mình đã nhận diện được những lời nói, hành động và ý nghĩ đã để lại quá nhiều hậu quả khổ đau, mình nguyện từ bỏ nó. Và từ nay về sau, mình sẽ nói năng, suy nghĩ và hành động theo chánh pháp để chúng ta có nhiều an lạc và giải thoát. Chỉ cần chúng ta nhận diện được như vậy thôi là chúng ta đã có khả năng tấn đạt thọ giới. Chúng ta có khả năng tiếp nối sự nghiệp của Phật Tổ và chúng ta sẽ gìn giữ chánh pháp của Như Lai. Vì vậy, tất cả các giới tử trong giới đàn cũng như tất cả tứ chúng hộ đàn trong tam lộ phương đẳng giới đàn này, hãy giữ thân tâm cho thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh mới tiếp nhận giới pháp thanh tịnh. Mà tiếp nhận được giới pháp thanh tịnh rồi thì sẽ đồng bậc với Như Lai. Như trong kinh Phạm Vân, người thọ giới của Phật tức là bước vào cái ngôi vị đồng bậc với chư Phật. Đó là điều chúng ta có thể kỳ vọng trong suốt những thời khóa hành trì tu tập. Đề nghị đại chúng hãy làm trên cái tinh thần ý thức, từng bước chân, từng hơi thở, mỗi việc làm trong vốn oai nghi, đi đứng ngồi nằm, chúng ta hãy thực tập chánh niệm. Nghĩa là luôn luôn phải có tuệ giác soi sáng cái ý thức của chúng ta để mình có khả năng nhận diện được, biết được, thấy được giờ phút này mình đang làm gì, việc làm này đưa chúng ta về đâu. Được như vậy thì sám hối sẽ thành tựu đúng pháp, và không tội nào mà không tiêu, không phước nào mà không tới. Đó chính là cái ý nghĩa của lễ sám hối trước khi tiến đạt thọ giới. Một lần nữa, nguyện Tam Bảo gia hộ cho các giới tử có sức khỏe và gìn giữ ba nghiệp cho thanh tịnh. Nam mô hộ giới chư thiên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.
Tất cả các giới tử quỳ thẳng dậy, chắp tay, cùng nói ba lần quy giáo.
Ê giáo phụng hành, Ê giáo phụng hành, Ê giáo phụng hành.
Giới tử đứng dậy đảnh lễ, thượng tọa tam bái. Nhất con đảnh lễ hiện tòa giới đàn, thượng tọa dẫn thỉnh sư tam. Cung thỉnh đại đức trong ban dẫn lễ sư hướng dẫn cho giới tử làm khi sám hối. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa dẫn lễ sư ngồi quy phương hai chi.
Biện pháp giới hoa hiền vị lai thập phương chư Phật Đà Gia Tôn. Chí Tôn Đánh Lễ Nam Mô Tạng Hư Công. Biến pháp giới hoa hiền vị lai thập phương chư Đà Ma Gia Tạng. Chí Tôn Đảnh Lễ Nam Mô Tạng Hư Không. Biến pháp giới hoa hiền vị lai thập phương chư Tăng và gia chúng. Nam Mô
Namo Amida.
giả lệ kính chư Phật nhị giả xưng ni tam giả quán tôi cũng dường tứ giả thân thỉnh Phật